chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, Chủ tịch xã miền núi Bách Thanh, Hoàng Vưỡn gặp lại Vân Thúy, người phụ nữ mà hắn thầm yêu trộm nhớ từ thời thanh niên trai trẻ trong một buổi diễn văn nghệ quần chúng của xã. Sau 20 năm, cô giáo Vân Thúy xinh đẹp ngày xưa, giờ đây cũng là vợ của một thầy giáo làng, nhưng cô vẫn còn nguyên nét đẹp duyên dáng thanh tao mà Vưỡn từng ao ước. Đối diện trước người đẹp mơ ước, Hoàng Vưỡn lại một lần nữa muốn có được Vân Thúy. Hắn lợi dụng hoàn cảnh con trai Vân Thúy là Trượp đang cần xã xác nhận lý lịch để đi du học nước ngoài, hòng chiếm đoạt cô. Bị Vân Thúy cự tuyệt mạnh mẽ, lại bị cô đánh cho bị thương, Hoàng Vưỡn cay đắng, nung nấu trả thù. Việc đầu tiên là hắn dứt khoát không chịu ký xác nhận cho Trượp đủ điều kiện để được đi du học theo chỉ tiêu của tỉnh. Mời quý vị cùng theo dõi tiếp nội dung tiểu thuyết Keo Đỏ của nhà văn Bùi Quốc Khánh với giọng đọc Thu Loan.
Không cả đưa tiễn theo phép lịch sự khi khách ra về, Hoàng Vưỡn bực tức đi đi lại lại trong phòng. Lòng dạ như có trăm ngàn con sâu cái kiến bò ngang, bò dọc, khiến ông bứt rứt không yên. Hết vò tờ báo còn thơm mùi mực mà viên thư ký ủy ban vừa khẽ khàng đặt trên bàn làm việc, lại xé vụn mấy tờ công văn đang thảo dở sang, rồi ném tung lên. Làm mặt nền nhà lát gạch, vốn loang lổ bởi màu đỏ của đất nung, màu đen xám của những mảng cát bụi mà người xa kẻ vào mỗi khi đến phòng ông để lại. Bây giờ thêm vụn giấy, thành ra trông cứ như nền lớp học mà bọn trẻ vô ý thức bày bừa sau giờ vui chơi với đủ những trò tinh nghịch của con trẻ vậy. Không bực tức làm sao được chứ, thằng Hoàng Nguyên con ông đúng là lũ ăn hại. Bao giờ nó cũng như con trâu đi sau uống nước đục, khiến ông bẽ bàng không ngẩng đầu lên được trước làng bên bản dưới. Từ ngày còn trẻ con, so với đám bạn bè, nó cũng được quàng khăn đỏ sau chót. Rồi đến tuổi phấn đấu vào đoàn, nó cũng là đoàn viên gần như cuối cùng của lớp. Chung quy chỉ tại nó học dốt, lại hay nghịch, thành ra chẳng ưa ai. Các thầy cô giáo nể ông là chủ tịch xã, được bố vợ là chủ tịch huyện đỡ đầu, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo nhà trường, nên không để nó hạnh kiểm trung bình mà vẫn cho hạnh kiểm khá, chứ không có mà ê mặt. Năm nó học lớp 10 cuối cấp 3, ông đã lấy hết lời ngon ngọt, dỗ dành nó tu tâm, dưỡng tính, chịu khó học hành đến đầu đến đũa. Được thế, ông sẽ xin với các thầy cô giáo kèm cặp thêm để nó đạt được danh hiệu học sinh tiên tiến. Biết đâu, nhờ lý lịch ba đời làm thuê quốc mướn, được xếp thành phần bần cố nông thời cải cách của gia đình ông, mà tốt nghiệp xong người ta cho nó đi học nước ngoài. Vừa biết mùi cuộc sống vương giả bên Tây, lại không phải khổ ải đi bộ đội. Nó vâng dạ, đòi hết cái nọ đến cái kia. Ông cũng phải bấm bụng, chiều như chiều vong. Từ cái xe đạp favorite mới cóng, đến đôi dép nhựa tiền phong. Từ mảnh vải simili may quần, đến cái bút máy kim tinh được phân phối theo tiêu chuẩn thủ tịch xã, ông cũng phải cho nó. Tất cả chỉ mong nó nghe lời. Nó mà học hành nên đầu nên đũa thì ông cũng được thơm lây, mát mặt với mọi người. Ở đời, con tốt, bố cũng được sang. Con hèn, bố cũng nhục. Ấy thế mà nó có nghe lời ông đâu. Đến bây giờ tàn canh mới rõ ai là kẻ lấm lưng trắng bụng. Cái thằng con giáo chuyên tưởng lý lịch nhom nhem, chẳng ai coi ra gì, lại được cả tỉnh cả huyện biết đến, được chọn đi học nước ngoài. Còn con ông lý lịch trong hồng hoài tía, nhưng vì học rút nên chẳng ai để ý đến. Nghĩ đến đây, Hoàng Vưỡn lại thấy lòng sôi lên vì tức giận. Nhớ lại những năm Hoàng Vưỡn còn trẻ, ngày ấy Bách Thanh là tổng nằm khuất nẻo trong vùng rừng núi âm u, thâm sơn cùng cốc. Con đường mòn vắt qua những rừng cỏ tranh dưới chân núi Tăng Teo, luồn qua hang gió đèo Khế, nối dài từ miền Hương Hóa Trung Hà, đêm đêm rộ lên tiếng hổ gầm, khiến chẳng mấy người dám qua lại. Người dân Bách Thanh ít có dịp ra vùng đằng ngoài chủ phú với những cánh đồng ngô lúa thẳng cánh cỏ bay, những con sông dài rộng chứa đầy phù sa màu mỡ. Khi khi Việt Minh có xu hướng phát triển mạnh ở các nơi dọc sông Hồng, sông Đà, thì thực dân Pháp lập tức đổ quân, lập đồn bốt nhằm ngăn họ mở rộng hoạt động từ Hương Hóa, Phủ Lâm sang vùng rừng núi Bách Thanh. Từ đồn Ướt, đồn Tăng Teo, viên quan ba Pháp mắt xanh mũi lõ, cứ dăm bữa nửa tháng lại dương oai diễu võ, kéo quân Bách Thanh cướp bóc, lùng sục Việt Minh. Thế nhưng, bất chấp những cố gắng của thực dân Pháp, cuộc cách mạng tháng 8 vẫn diễn ra, cuốn phăng những bốt đồn của đội quân xâm lược. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Để giải quyết những khó khăn to lớn của đất nước trong buổi đầu thành lập, phong trào diệt giặc đói, diệt giặc rốt, diệt giặc ngoại xâm được Việt Minh phát động rầm rộ. Khắp Bách Thanh, nơi nào cũng hừng hực khí thế thi đua, trồng khoai, sắn, ngô, lúa. Thi đua học chữ, thi đua vào du kích tập luyện, đề phòng giặc Pháp quay lại. Hoàng Vưỡn cùng lớp thanh niên mới lớn trong vùng cũng vậy. Rồi Pháp quay lại thật. Từ các đồn bốt cũ, chúng xua quân đi lùng sục các làng bản, hòng tiêu diệt chính quyền dân chủ nhân dân còn non trẻ. Tuy vậy, chúng không dám đóng quân ở những vùng khuất nẻo vì sợ bị Việt Minh phục kích. Bách Thanh là một trong những vùng khuất nẻo ấy. Hoàng Vưỡn là đội viên du kích khỏe mạnh và hăng hái. Những năm trước, nhà nghèo nên một chữ bẻ đôi Vưỡn cũng không biết. May nhờ phong trào diệt giặc rốt mà anh được đi học. Khóa chuyên con ông đủ chuyện ở cùng bàn, cùng tầm tuổi nhưng giỏi chữ nghĩa nên là thầy dạy Vưỡn. Được đi học, được cầm bút, Vưỡn mới biết o tròn như quả trứng gà, ô thời đội mũ, ơ thời thêm dâu là thế nào. Thế nhưng đang quen nếp, chỉ làm với ăn, lười suy nghĩ, nên học chữ sau, Vưỡn lại quên chữ trước. Thầy giáo chuyên không nản, đã khéo dạy, lại nhiệt tình chỉ bảo, làm cho cái đầu của Vưỡn sáng dần. Cuối cùng, dù chữ có khó, Vưỡn vẫn thuộc được mặt, nhớ được tên, ghép được vần, viết được chữ. Vân Thúy cũng cùng trà cùng chặt với Hoàng Vưỡn. Tuy là con bá hộ Phạm Tùng khá giả, nhưng Thúy chịu khó hay làm hay làm. Đẹp người, đẹp nết, ai cũng yêu mến. Vân Thúy sáng dạ, học chữ nào thuộc chữ ấy. Vì thế thầy chuyên hay bảo kèm Vưỡn học. Vừa qua cái tuổi nữ thập tam, nam thập lục, nên Hoàng Vưỡn thích Vân Thúy lắm. Vưỡn muốn ngỏ lời yêu nhưng chưa đủ can đảm tỏ tình. Bao nhiêu buổi học bài, tập du kích gặp nhau mà anh cứ lúng ba lúng búng như ngậm hụt thị. Nhưng rồi máu liều nổi lên, Vưỡn cũng vượt qua được sự ngại ngùng ấy. Một tối trăng 18 bắt đầu lấp ló trên đỉnh núi Cần Kheo, tỏa ánh sáng mát dịu xuống thung lũng. Những đám mây trắng nhẹ trôi chậm chậm trên nền trời đầy ánh trăng. Buổi tập du kích kết thúc, mọi người tản ra các ngả về nhà. Vưỡn lấy hết can đảm đi theo Vân Thúy. Vân Thúy ơi, tôi có chuyện này muốn hỏi Vân Thúy. Chuyện gì thế anh? Vân Thúy chậm lại bước được không? Nghe thế, Vân Thúy gần như dừng lại, khẽ xoay người. Hoàng Vưỡn rảo bước tiến ngang cùng Thúy. Ánh trăng xiên nghiêng phủ lên người Vân Thúy lớp dáng vàng mát dịu. Những lọn tóc bồng bềnh đùa cùng làn gió mỏng làm dáng người Vân Thúy đã thanh thoát, càng thanh thoát hơn, khuôn mặt trở nên xinh đẹp bội phần, khiến Vưỡn thêm khao khát bạo dạn. Thúy ơi, tôi yêu Thúy lắm, Thúy đồng ý cho tôi yêu nhé. Vưỡn bộc bạch, cứ nghĩ thế nào nói thế ấy. Khi yêu, người ta tưởng lòng mình thế nào, lòng bạn tình cũng vậy. Tiếng cười có vẻ bình thường, hồn nhiên, vui vẻ và trong trẻo như Thúy vẫn cười. Nhưng tinh ra, nghe ngắn hơn, khô hơn, thiếu đi một chút mặn mà, đầm ấm vốn có. Sau đó Thúy im lặng. Cái im lặng chỉ thoáng trong giây lát, giống người hát giang, hát ví nghỉ lấy hơi, mà sao Vưỡn thấy thật dài. Rồi Thúy trả lời, lời nói nhỏ bật ra từ lồng ngực phập phồng, giống hơi thở gấp của người đang leo ngược dốc, cố rành mạch và dứt khoát. Muộn rồi anh Vưỡn ơi, mình chỉ là bạn với nhau được thôi, tôi đã nhận lời yêu người khác rồi. Vưỡn đứng ngây ra như trời trồng. Trái bóng vừa được bơm căng đã bị xì hơi bẹp rúm. Vẫn ngỡ mình là anh thợ tập cày đang hăm hở vực chú châu be, bỗng nhiên chú ta lồng lên phá bĩnh, khiến thiếu cày bị đứt, mất đà, chúi người về phía trước. Trong lòng Vẫn có cơn lốc xoáy vật vã. Anh muốn được yêu, muốn được độc quyền yêu Thúy, chứ đâu cần cô là bạn. Vân Thúy dịu lời an ủi Vưỡn. Thôi anh, mình về đi, kẻo muộn. Ánh mắt của Vân Thúy lướt qua khuôn mặt đang thất thần của Vưỡn như muốn bù đắp phần nào nỗi đau cho kẻ thất tình. Tiếng anh mà cô gọi Vưỡn mềm hơn, tưởng chừng có thể san sẻ với Vưỡn những gì hụt hẫng. Vẫn không trả lời, Thúy rảo bước vượt lên, bỏ anh ở lại phía sau. Lòng tê dại trước những lời của Vân Thúy, Vưỡn ngẩn người chịu trận. Ánh trăng như kẻ đồng lõa, nhễ nhại chảy lên lối mòn vắng ngắt, khiến cái bóng của Vưỡn như đổ sạp xuống lớp cỏ vệ đường, đang âm ẩm hơi sương mùa tháng 8. Sau hôm ấy, Vưỡn bần thần giống kẻ mất hồn. Tình yêu đầu đời của anh đã bị từ chối. Vưỡn cảm thấy xấu hổ. Có cái gì uất ức, nghẹn ngào, len lỏi trong đầu óc của người con trai mới lớn. Hoàng Vưỡn đang buồn, thì ông cả tiễn đến chơi. Vốn là bạn chăn trâu từ thùa còn để trỏm với bố Vưỡn, lại đi lính khố xanh mấy năm. Giờ được về làng nên ông hay qua lại, có vẻ tâm đầu hợp ý lắm. Hai người rủ rỉ những chuyện gì bí mật lắm. Vẫn tò mò nghe trộm, thấy loáng thoáng những lời thì thào. Nào Quốc Dân Đảng, Việt Minh, rồi đánh Pháp, giành độc lập và gì nữa mà vốn chỉ quanh quẩn ở bản làng rừng rú này, anh không hiểu được. Bố Vẫn khăn gói quả mướp đi cùng ông cả tín. Vẫn hỏi mẹ, bà bảo ông đi kéo xẻ cho người tận mạng trên nghĩa lộ. Anh chẳng tin điều ấy. Bố anh có biết sơn chàng bao giờ mà cưa với xẻ? Những câu thầm thì của hai người vẫn còn in trong tâm trí Vưỡn. Hình như họ rủ nhau tham gia Quốc Dân Đảng thì phải. Thôi kệ, họ muốn làm gì thì làm, Vưỡn chẳng quan tâm. Anh vừa được cấp trên chỉ định làm tổ trưởng của đội du kích. Tổ trưởng tuy bé nhưng cũng có bao nhiêu việc phải làm, khiến Vưỡn chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện của họ cả. Công việc chỉ huy làm Vưỡn dần nguôi ngoai hình bóng Vân Thúy. Nhưng nguôi ngoai qua rồi thì nỗi hận tình lại ập đến. Nó dai dẳng làm cho anh mất ăn mất ngủ, còn hơn cả lúc đang yêu. Đầu tiên Vưỡn chỉ tức, rồi thành ghét, thành thù hận. Mỗi lần thấy bóng Vân Thúy là nỗi thù hận lại dâng lên. Vẫn là người con gái ấy, nhưng khi yêu, Vưỡn muốn được nâng niu chiều chuộng. Còn bây giờ, anh chỉ muốn vùi dập cho bão tức. Vưỡn đang là tổ trưởng du kích. Tổ trưởng cũng là một chức. Có chức, ắt có quyền. Thế là Vưỡn dùng quyền ấy bắt Vân Thúy phải vất vả. Giữa trời nắng chang chang, Vưỡn ra lệnh cho tổ du kích của Thúy phải chạy bộ quanh bản, bảo là vận động đánh giặc tập kích. Trong đêm tối, Vưỡn bắt Thúy trèo lên yên ngựa thằn lằn, lấy cuộn giấy cất giấu trong hang, bảo là tài liệu khẩn của cấp trên gửi về. Mọi người phản đối, nhưng Vưỡn ní nhuận. Đã là du kích thì phải tập luyện. Đã tập luyện tất nhiên phải vất vả. Ai không có tinh thần chịu đựng thì nghỉ. Nhưng nghỉ là chống đối kháng chiến, là theo giặc, là phản động, thế thôi. Nghe câu nói của Vưỡn, ai nấy đều bấm bụng chịu đựng. Chẳng ai muốn bị đánh giá là phản động. Người ta thầm thì, thôi, một điều nhịn, chín điều lành. Ngữ này vừa làm tổ trưởng đã ti toe, nếu làm cán bộ to hơn thì chẳng biết sẽ lên mặt thế nào nữa. Mọi người đành phục tùng sự chỉ huy của Vưỡn cho êm chuyện. Cũng nhờ biết đọc biết viết, lại khéo lấy lòng lãnh đạo mà Hoàng Vưỡn được cấp trên cho làm một chân sai vặt trong Ủy ban Kháng chiến Hành chính xã. Dù chỉ là chân sai vặt nhưng cũng là cán bộ, oai hơn chán vạn những anh dân thường khác. Được làm cán bộ nhưng chẳng ai chào Vưỡn là thầy như chào giáo chuyên cả. Lý lẽ của các cụ xưa là hơn một chữ là thầy, hơn nửa chữ cũng là thầy. Huống chi nhà ông đồ chuyện mấy đời đều dạy học cả chữ nôm lẫn quốc ngữ. Khóa chuyên có công dạy mọi người ở Bách Thanh biết đọc biết viết nên dân bản gọi khóa chuyên là thầy giáo, coi đó là hợp lẽ. Chỉ có mình Hoàng Vưỡn tức tối, mặc dù biết đọc biết viết là nhờ thầy giáo chuyên, nhưng sự tôn sư trọng đạo của dân bản khiến Vưỡn luôn thấy mình kém cạnh. Chẳng gì, Vưỡn cũng là đội viên du kích, là người tiên phong trong việc bảo vệ làng bản trước những trận càn của địch. Làng bản không được bảo vệ, giặc đến bắn giết đốt phá thì người còn chết, chứ nói gì đến việc học với trả hành. Bây giờ Vưỡn còn là tổ trưởng du kích, xét về công lao thì Vưỡn hơn khóa chuyên là cái chắc. Thế nhưng, gặp khóa chuyên, dân bản đều chào bằng thầy. Còn gặp Vưỡn, chẳng ai thưa bẩm bao giờ. Chính vì thế, Vưỡn càng ấm ức. Không được dân bản trọng vọng, lại bị Vân Thúy từ chối lời cầu hôn, Vưỡn càng tức tối. Tưởng Vân Thúy chê anh thì yêu ai, hóa ra là yêu kẻ dài lưng tốn vải. Trần Văn Chuyên, người mà anh chẳng ưa gì. Hoàng Vưỡn không sao hiểu nổi. Anh tự hỏi Vân Thúy chê Vưỡn ở điểm gì, hay chê anh ít chữ? Này, ta bảo cho các người biết. Hoàng Vưỡn dẫu ít chữ thì vẫn là du kích, vẫn là kháng chiến, vẫn có công với làng bạn. Còn giáo chuyên, có nhiều chữ đến đâu, cũng là trí thức tiểu thư sản, vẫn bị xếp vào thành phần lừng chừng cách mạng. Chỉ có đứng trên lập trường của những kẻ chí phú địa hào mới chê Vưỡn. Mà chê Vưỡn là chê cách mạng. Lòng kiêu binh của một anh du kích khiến Vưỡn trở nên hận Vân Thúy. Mối hận ấy không chỉ là mối hận giữa một bên là con nông dân nghèo khổ với một bên là con nhà bá hộ giàu có, mà còn là mối hận vì có chữ mà giáo chuyên được trọng vọng, Hoàng Vưỡn thì không. Chính nó tạo ra sự khác biệt giữa hai kẻ đối nghịch, có chữ và không có chữ trong cái bản bách thanh nhỏ bé này. Giữa lúc Vưỡn đang hậm hực về chuyện của Vân Thúy, thì Tâm, một du kích bạn của Vưỡn, ghé tai nói nhỏ. Nghe đâu, người họ Bùi nhà tao làm lãnh đạo trên huyện, muốn mày làm rể đấy. Ông ấy để ý mày lâu rồi. Hôm nay bắn tin qua bà bác tao đi chợ huyện. Con gái nhà họ Bùi ấy à? Xấu bỏ sừ, có ai thèm hỏi đến đâu. Hầy, lại thờn bơn béo miệng, chê trai lệch mồm rồi. Mày thì hơn ai? Nghèo kiết sắc da còn làm bộ. Tao nói thật, bố nó làm to, mày lấy nó khác nào chuột ra chĩnh gạo, chẳng mấy chốc mà được lên làm cán bộ. Khi ấy, khối đứa thèn rõ rãi ra ấy chứ. Một thoáng nghi ngờ dấy lên trong lòng Vưỡn. Nó có họ với mày, làm gì mày chẳng nói hay cho nó. Vậy, tao hỏi bố nó làm to, sao nó vẫn ế? Chắc phải thế nào mới không có người đến rước đi chứ. Tầm chưa kịp trả lời thì có vị khách ra dáng cán bộ cấp trên về hỏi phòng chủ tịch xã, vẫn phải dẫn đi, thành ra câu chuyện bị đứt quãng. Chiều về chưa giáp mặt, mẹ Vưỡn đã sốt sáng bảo: "Này, ban nãy có cán bộ đến nhà hỏi bố anh đấy." "Họ hỏi gì mẹ?" "Họ hỏi có phải bố anh tham gia Quốc dân đảng không?" Vưỡn vội hỏi. "Thế mẹ trả lời sao?" "Mẹ bảo nhà tôi đâu biết Quốc dân đảng là gì. Ông ấy theo bạn bè đi sơn tràng trên rừng xanh núi đỏ. Nghe đâu có vợ bé rồi nên chẳng thấy về nhà." "Thế rồi sao nữa?" "Họ bảo nếu bố anh về phải lên gặp ủy ban ngay." Vưỡn hốt hoảng. Bây giờ anh mới nhớ, trong cuộc chuyện trò thì thào của bố và cả Tĩnh mà Vưỡn nghe được, có nói đến Quốc dân đảng, đến đánh Pháp. Thôi chết, đúng là hai người này tham gia Quốc dân đảng thật rồi. Tham gia Quốc dân đảng tức là chống Việt Minh. Họ mà ló mặt về đây sẽ bị bắt sống. Ai người ta tha? Ông chủ tịch Ủy ban Kháng chiến xã đã nói, những nhà có người tham gia Quốc dân đảng sẽ bị kháng chiến xếp vào gia đình phản động. Phen này, cả nhà Vưỡn nguy to. Tất cả sẽ bị xếp vào phản động. Chắc chắn người ta sẽ vùi dập gia đình Vưỡn như vùi dập lấp tờ giấy lộn xuống vết chân trâu. Mà không chỉ có mẹ con Vưỡn, còn anh em, con cháu dòng họ nội ngoại nữa. Đã bị xếp vào gia đình phản động thì không chỉ đời này mà đến đời con, đời cháu mai sau cũng không ngóc đầu lên được. Chỉ một ngày, ngày hai thôi, ủy ban sẽ cấm cửa Vưỡn. Con đường tiến thân của anh sẽ chấm hết. Hoàng Vưỡn giận bố lắm. Bố ơi là bố. Bố người ta mang phúc, mang đức về cho con cháu. Bố nhà này lại mang khổ, mang sở, quàng ách vào đời con, đời cháu. Thế thì bố để làm gì? Tức mình, Vưỡn bảo với mẹ. Muốn tránh được hậu họa cho cả nhà thì dứt khoát phải từ mặt bố. Mẹ Vưỡn khuyên can con. Đạo phụ tử là đạo gốc của con người. Sao con lại dám từ cha được? Tưởng là chữ thánh hiền sẽ cảm hóa được Vưỡn. Nhưng không, Vưỡn nhất quyết đòi từ mặt bố. Mấy đêm sau, bố Vưỡn vượt cả trăm cây số trốn Quốc dân đảng về nhà. Chùi lủi suốt từ sáng đến đêm, chẳng có gì ăn, bụng dính đến sống lưng, lại bị lạnh, mặt mày xám ngoét. Nồi cơm nguội vẫn còn lưng lửng và niêu tép kho cũng chưa hết. Nhưng Vưỡn nhất quyết không cho bố ăn. Vưỡn quắc mắt dằn giọng. Ông đi ngay cho. Từ giờ Tôi không bố con gì với ông nữa. Đường Quang không đi. Ông đâm đầu vào Quốc Dân Đảng, làm tôi bị liên lụy, bị quy là phản động. Ông thấy nhục nhã chưa? Bố Vẫn ôm bụng, mếu máo. Nào bố có biết đảng này đảng nọ là gì đâu. Thấy ông cả tiến dụ, bảo vào đấy để đánh Pháp, thì bố bảo thôi. Chứ tưởng đánh Pháp là đúng đắn, ai biết đâu họ chống cả Việt Minh. Bây giờ bố về nhà, tham gia kháng chiến với con, không tham gia Quốc Dân Đảng nữa. Ông làm khổ tôi thế chưa đủ sao? Ông tưởng quay đầu lại dễ thế à? Người ta sẽ bảo ông là gián điệp được Quốc Dân Đảng cử về điều tra tin tức của Việt Minh cho giặc. Thế là tội ông càng nặng. Tôi cũng vì ông mà càng liên lụy thêm. Tốt nhất ông chuồn nhanh đi. Cứ bảo lấy vợ bé ở đâu cũng được. Ông không đi, tôi la lên bây giờ. Du kích đang chờ ông về để tóm sống đấy. Họ tóm được thì chỉ một phát đòm là ông toi mạng. Ông thiệt thân đã đành. Mà mẹ con tôi còn nặng tội nữa. Thôi, ông biến đi ngay cho. Mẹ Vẫn cố can ngăn, nhưng Vẫn xô mẹ ngã rúi rụi, rồi hùng hổ xua đuổi bố thẳng thừng như đuổi quân thù quân hẳn. Biết thằng con vì sợ lý lịch bị vấy bẩn, đã nói là làm, vô tình vô nghĩa, bố Vẫn đành ôm bụng lép kẹp, đói đến độ nói không nên hơi, rét run cầm cập, lùi qua mấy hàng chè tàu, chạy mất tăm mất tích. Mẹ Vẫn không làm gì được, đành đùm xúm bát cơm nguội và chút tép kho trốn con lật đật đi tìm chồng, những mong ông có chút lót lòng trong cơn đói rét. Trời tối như hũ nút, bà bước thấp bước cao, lủi thủi giữa đồng không mông quạnh, lặn lội cả đêm chẳng tìm thấy chồng. Sáng hôm sau, bà đành hậm hụi về nhà. Thương chồng đầu gối tay ấp, bị con trai xua đuổi trong lúc cơ hàn, lại giận con bất nhân bất nghĩa, khiến bà sống trong căn nhà do chính vợ chồng bà gây dựng, lầm lụi như cái bóng từ khi đó. Sau những ngày ấy, Vẫn buồn lắm. Nhiều đêm anh không ngủ được, mắt trong trong nhìn lên đỉnh màn, ruột gan nóng như lửa đốt. Bao nhiêu câu hỏi như những tia chớp lóe lên rạch nát suy nghĩ của Vẫn. Liệu có ai phát giác ra chuyện bố anh tham gia hoạt động Quốc Dân Đảng không? Tới đây, ủy ban còn tin dùng anh nữa không? Số phận anh em con cháu gia đình anh rồi sẽ ra sao? Tất cả như canh cánh trong đầu Vẫn. Ở đời, một miệng thì kín, chín miệng thì hở. Chuyện tham gia Quốc Dân Đảng của bố anh khó mà bưng bít mãi được. Bất giác, Vẫn nhớ tới câu nói hôm nào của Tầm. Mày làm rể nhà họ Bùi khác nào chuột xa chĩnh gạo, chẳng mấy chốc mà được lên làm cán bộ. Tự nhiên, Vẫn thấy nhen nhúm tia hy vọng. Phải rồi. Nếu Vẫn lọt được vào làm rể nhà họ Bùi thì sẽ có cơ man nào là cơ hội. Bố vợ Vẫn là cán bộ lãnh đạo huyện. Đương nhiên, ông sẽ có cách làm kín nhẹm việc bố anh đã tham gia Quốc Dân Đảng. Được thế, đường tiến thân của Vẫn sẽ rộng mở. Anh em con cháu nhà anh cũng không lo bị ai chèn ép, coi thường rẻ rúng. Riêng anh, dân bản có khi còn coi trọng hơn cả giáo chuyên nữa là đằng khác. Cái cảm giác thua kém giáo chuyên lâu nay âm ỉ trong đầu lại bùng lên, làm Vẫn không sao ngủ được. Anh ái ngại thầm nghĩ. Con gái họ Bùi da ngăm đen, chán rô, mặt loáng thoáng rỗ, trông như lưỡi cày cùn gác dựa. Tuy con mắt lá răm đa tình, nhưng người thấp, cẳng chân cẳng tay ngắn. Tướng ngũ đoạn này nghe nói khôn danh và đanh đá lắm. So với Vân Thúy đại cát kiêu sa thì một đằng mười, một đằng chẳng được ba. Càng nghĩ càng thấy chán. Vẫn đang so đo hơn thiệt thì chiều hôm đó, ông chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính xã bỗng dưng hỏi thăm bố anh. Đoán rằng chỉ là những câu hỏi thông thường giữa người cùng làng cùng bạn, nhưng Vẫn vẫn giật mình. Không chừng người ta đã nghi ngờ anh rồi chăng? Thói đời hễ có tật là hay giật mình. Cả đêm hôm ấy, Vẫn cứ thon thót như nằm trên đống gai bù kết. Không thể để mối lo này dày vò lâu được. Anh buộc phải có quyết định dứt khoát. Trời vừa sáng, Vẫn đã tìm gặp Tầm. Này, chuyện nhà họ Bùi bắn tin là mày nói thực hay nói dối tao đấy? Tao nói thực chứ nói dối mày làm gì? Bà bác tao hôm qua còn nhắc lại. Mày nghe tao đi, em tao chỉ xấu khuôn mặt thôi, chứ người chắc lặn khúc nào ra khúc ấy. Mà tao bảo, tướng nó là tướng mắn đẻ, chắc gì mày đã đủ sức phục vụ nó. Vẫn xuôi lòng tặc lưỡi nghe lời Tầm. Chẳng lấy được người sinh thì đành chọn con nhà quyền chức vậy. Mấy ngày sau, mẹ Vẫn cùng bác Tầm mang lễ sang xin hỏi con gái nhà họ Bùi cho Vẫn. Mọi lễ lạt tốn kém mang tiếng do nhà trai lo liệu, nhưng đều được nhà gái bù đắp thông qua bà bác của Tẩm. Họ biết nhà trai chẳng có của nà gì, nhưng họ cần danh tiếng con nhà bần cố. Cuối mùa trăng đó, Vẫn đã trở thành con rể nhà họ Bùi, một gia đình được cả huyện Bách Thanh biết đến và trọng vọng. Trong đêm động phòng hoa trúc, tấm vải vẫn trải trên giường, sau lúc hợp cẩn vẫn trắng tinh. Sự nghi ngờ của anh nay đã thành sự thật. Vợ Vẫn đã thất tiết trước khi lấy Vẫn. Nỗi đau không gì bù đắp được trào lên, khiến anh như mắc phải cục xương trong họng, nuốt không trôi mà khạc ra cũng không được. Thấy Vẫn lủng bủng, vợ Vẫn không chịu lép vế, còn đanh đá bạc. Kêu ca gì, có thế tôi mới chịu lấy anh, chứ không khối thằng cán bộ, chỗ bố tôi còn xếp hàng chờ đấy. Anh chấp nhận, tôi sẽ bảo bố tôi đền bù xứng đáng cho anh. Còn không, anh cứ liệu hồn, không dễ gì mà chẳng mất đồng tiền treo tiền cưới nào lại được lên giường ngủ với tôi thế đâu. Vẫn đau đớn, hòn tủi nghe vợ mắng. Anh cố nghiến chặt răng, bảo thầm không thèm khóc, mà nước mắt cứ xả ra. Anh cố nghiến chặt răng, bảo thầm không thèm khóc, mà nước mắt cứ xả ra. Số phận thế là đã an bài. Bao nhiêu chuyện của bố, của anh, của gia đình họ Mạc còn đang chờ ở phía trước. Không chịu lún, cứ cương xa, không khéo, giả néo đứt dây thì hỏng. Thôi vậy, Vẫn đành chấp nhận. Rách cái này để vá lành cái khác, cho qua chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Keo Đỏ của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.